đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư ngày 11 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 5 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Đối diện với khổ đau. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, có một người phụ nữ mang một cái căn bệnh, cái bệnh mà người ta gọi là bệnh ưu uất, chị cảm thấy buồn chán đủ thứ hết cả. Trước đây chị sống với chồng với con, mỗi lần mà chồng con làm một cái điều gì không vừa ý thì chị nổi cơn giận dữ. Nhưng bây giờ chị không giận nữa, chị không tức nữa, và chị bảo với tôi rằng bây giờ tự nhiên con cảm thấy lòng con nó chai đá, không buồn nói nữa, chỉ im lặng. Nhưng mà đó không phải là cái im lặng của một bậc thánh, không phải là cái im lặng của một tâm hồn mát mẻ, dịu dàng. Đó là cái im lặng để mà ép chế bao nhiêu là cái phiền muộn đau khổ ở trong lòng, chai lì trước tất cả mọi cái ở trên đời này. Và chị bảo rằng thưa thầy, con sợ quá, không biết cái điều đó nó có nguy hiểm cho con sau này không. Và vì vậy mà chị đến với tôi để chị buồn hỏi rằng có cách nào để chị có thể thoát ra khỏi cái điều đó hay không. Tôi bảo với chị có. Đạo Phật cung ứng cho rất nhiều những cái phương pháp, chỉ có cái điều là chị có chịu để mà thực hiện cái cách đó hay không mà thôi. Cách đó là gì? Tôi bảo chị rằng chị có thể ngồi yên xuống. Hẳn nhiên con người ta ở trên đời này ai mà không có những cái vấn đề, ai mà không có những khủng hoảng, ai không có những lúc vui lúc buồn đủ thứ hết cả. Nhưng mà cái cách để mình điêu về nó, để mình đối diện và vượt qua được nó, thì đó mới là cái để có thể giải thoát mình ra khỏi cái tình trạng có thể đưa mình tới một sự nguy hiểm. Cách của Đạo Phật là gì đấy? Chỉ có thể ngồi xuống. Mình ngồi mình theo dõi cái hơi thở vào ra của mình. Thở vào mình thấy tâm mình tĩnh lặng. Thở ra mình thấy bao nhiêu phiền muộn trong lòng theo cùng với hơi thở đi ra hết. Và mình có thể mỉm cười. Như một vị thiền sư thường hay dạy, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Nếu mà chỉ tập cái đó nhiều ngày thì rồi những cái phiền muộn ở trong lòng chỉ có thể trút ra hết được. Và chị sẽ cảm thấy cái tâm của chị nhẹ nhàng đi được. Đó là một cách. Còn một cách thứ nhì nữa, đó là chị có thể ngồi niệm Phật. Nếu chị là Phật tử thuần thành, chị từng niệm Phật, thì giờ đây trong những lúc bực dọc, trong những lúc phiền muộn, trong những lúc tức giận, trong những lúc mà chị cảm thấy sợ hãi hoang mang với chính cái trái tim chai lì của mình đó, chị có thể ngồi xuống niệm Phật. Nhưng mà không phải niệm Phật theo cái kiểu mà miệng niệm mà con mắt thì láo liếng chỗ này chỗ khác. Miệng thì niệm mà cái tâm mình nghĩ đủ thì chuyện hết cả. Bởi vì làm như thế thì bệnh vẫn cứ là bệnh thôi. Cái căn bệnh ưu uất đó là gì vậy? Đó là sự tích tập của bao nhiêu những lo nghĩ, những phiền muộn, những ưu sầu, những giận dữ, những tức tối mà không có cách nào giải tỏa. Rồi bây giờ nó gầm nhẫm ở trong cái tâm hồn của mình, gầm nhẫm trong cách suy nghĩ của mình, gầm nhẫm trong tất cả những cái phản ứng của mình về cuộc sống chung quanh. Nếu như niệm Phật mà tâm vẫn cứ lang thang chỗ này, nghĩ ngợi chỗ nọ, nếu như niệm Phật mà mắt vẫn láo liếng chỗ này chỗ khác, niệm Phật đó sẽ không thành công. Phải niệm Phật như thế nào? Để cho cả con người của mình niệm Phật, để cả thế giới này chỉ có tiếng niệm Phật không thôi. Niệm Phật như thế hẳn nhiên là khó khăn, nhưng mà trước mắt chỉ có thể thực tập. Buông hết cả đi, tất cả cái gì đừng phải bận tâm, đừng phải lo nghĩ nữa, và chỉ để cái tâm mình niệm Phật, miệng mình niệm Phật, tâm mình niệm Phật. Và chỉ niệm Phật như thế đó, mỗi lần buồn, mỗi lần chán, có thể chỉ cần 5 phút, 10 phút ngồi niệm Phật như thế, cái nỗi buồn chán có thể tiêu tan đi. Mỗi lần mình tức giận, mỗi lần mình mong ước một điều gì không được, chỉ có thể ngồi xuống niệm Phật trong 5 phút, 10 phút. Bao nhiêu những cái tức giận buồn phiền của mình, nó có thể bị tiêu dung, tức là tiêu tan, bị dung hóa vào ở trong cái tâm niệm Phật. Khi mà cái tâm mình niệm Phật không thôi, thì còn buồn chán nào nó có cái chỗ nó trỗi dậy nữa đâu quý vị. Nhưng mà tôi bảo với chị rằng, niệm Phật đó thì cũng chỉ mới là cái bước đầu. Niệm Phật mà đúng là cái pháp môn niệm Phật của Phật á, thì nó còn cao sâu hơn nhiều. Nhưng mà thôi, chỉ cứ thực tập như thế, cũng giống như là cái thở vào thở ra cho tâm mình tĩnh lặng, đó cũng chỉ mới là bước đầu, chưa đủ sức để mà giải thoát mình ra khỏi tất cả mọi trói buộc khổ đau. Muốn giải thoát mình khỏi tất cả trói buộc phải tiến thêm một bước nữa, và đây là cái phương pháp mà tôi nghĩ rằng chỉ có thể làm được. Đó là mỗi lần buồn, mỗi lần chán, mỗi lần tức, mỗi lần giận, và mỗi lần mà chị thấy cái tâm mình nó chai lì trước tất cả mọi sự, không muốn nói với ông chồng nữa, không muốn la rầy con cái nữa, thì ở những khi đó chị hãy nhìn sâu vào trong cái sự buồn chán của mình. Chị phải để cái tâm mình rộng lặng, chị phải để cái con mắt của mình sáng, nhìn thẳng vào ở trong cái nỗi buồn chán, nỗi tức giận của mình đó, và hỏi nó đó là cái gì vậy. Nhìn vào trong đó xong rồi hỏi nó, tại sao mà, đâu là cái nguyên nhân đưa tới cái tình trạng như thế này của mình vậy? Có ai bắt mình, ép mình rơi vào cái tình trạng này hay không? Nếu như mà chị nhìn sâu vào trong tất cả những cái đó đó, thì chị sẽ từ từ khám phá được thực sự nó là cái gì, do đâu mà nó nảy sinh như thế. Và đó chính là bước đầu để mình có thể đối trì với tất cả những vấn đề xảy ra ở trong cuộc sống này. Và đó là phương cách của Phật giáo. Ai trong đời không có vấn đề? Ai trong đời không có những khủng hoảng? Ai trong đời không có những lúc mình rơi vào những cái thảm họa này, những cái thảm họa khác? Thì cái mà đạo Phật muốn khai mở cho con người, đó là muốn con người mình mở mắt ra, không phải nhắm mắt lại mà tin theo một cái gì, mà là mở mắt ra, nhìn sâu, nhìn thẳng vào trong cái vấn đề đó của mình, để thấy ra vấn đề này thực sự nó là cái gì đấy, để thấy ra đâu là cái gốc rễ, là cái nguyên nhân, là cái cội nguồn của những vấn đề như thế này đấy. Và chỉ khi nào mình nhìn để thấy và hiểu rõ được vấn đề đó, mình sẽ từ giải thoát mình ra khỏi những vấn đề đó. Thưa quý vị, một số người của các tôn giáo, nhất là những cái tôn giáo thờ những vị thần linh và xem những vị thần linh như là cái vị tối cao để mà nắm giữ hết tất cả mọi số phận của đời sống của con người, xem vị thần linh như là vị chúa tể của tất cả vạn loài ở trên thế gian này. Thường trong những hoàn cảnh như thế thì người ta cũng chỉ tìm cái nguyên nhân của nó ở đâu? Ở nơi những vị thần linh đó, như là một sự trừng phạt. Nhưng mà đạo Phật thì không như thế. Tuần trước đây tôi có kể tới một cái câu chuyện nhỏ đăng ở trên cái tờ Houston Chronicle ngày 12 tháng 12. Câu chuyện nói tới một người tuổi trẻ, đang là một người học sinh thôi, thế mà rồi cầm súng bắn cha mẹ của mình, rồi lấy cưa mà cưa cái xác cha mẹ của mình ra. Và khi mà cái người thẩm vấn viên tra hỏi, thì cái người học sinh này trả lời: bởi vì Thượng Đế God bảo tôi làm như thế. Làm sao mà có một cái vị God bảo mình làm như thế? Làm sao một cái vị God nhân từ lại có thể xúi đẩy con người hành động một cách tàn bạo tới cái mức độ như thế quý vị? Cho nên ngay ở đó một câu nói như thế, nó cho thấy ngay một cái tâm trí bình hoàng của con người. Và cái bình hoàng đó một cách nào? Nó xuất phát từ một niềm tin mù quáng, từ một niềm tin đầy ảo tưởng mà ra. Kẻ nào sống trong mù quáng, kẻ đó sẽ mãi mãi ở trong đau khổ, giống như một căn phòng tối tăm. Chỉ khi nào mình thắp lên một ngọn đèn, thì cái ánh sáng của ngọn đèn nó mới có thể làm tiêu tan cái bóng tối của cái căn phòng đó thôi. Còn nếu như không thắp lên một ngọn đèn, sự tối tăm mãi mãi sẽ chôn vùi ở đó. Đời sống con người chúng ta cũng thế. Nếu mình chỉ chìm mãi ở trong cái mê mờ tăm tối, đi cầu cái này, đi cầu cái kia, không bao giờ tra hỏi một cách thực sự cái nguyên nhân của những vấn đề ở đến con người, ở đến đời sống của mình là đâu, thì làm sao mình có thể giải quyết vấn đề được đấy quý vị? Tôi mà sổ mũi là bởi đâu? Là bởi vì thời khí thay đổi thế này thế khác. Tôi mà đau nhức mỏi là bởi đâu? Là bởi vì mình không vận động, mình không thập tập thể dục thế này thế khác vân vân. Tôi mà bị đau bụng là bởi đâu? Bởi vì mình ăn phải những cái thực phẩm mà ở nơi đó có vi trùng chẳng hạn như thế. Mình phải nhìn thẳng vào, giống như một người bác sĩ khi chẩn bệnh vậy. Người bác sĩ khi chẩn bệnh, họ đâu có thể nào nghĩ rằng à, bệnh này là do bởi sự trừng phạt của thần linh, của Thượng Đế, của Phật, của Thánh, của bất cứ một ai. Đâu có như vậy quý vị. Nhưng mà đó lại là cái cách mà con người có tôn giáo thường hay suy nghĩ kiểu đó. À, được cái gì thì đây là Phật trời cho mình, đây là Thượng Đế ban tặng cho mình. Gặp phải một cái thảm họa nào thì bảo đây là Phật trời trừng phạt, đây là Thượng Đế trừng phạt mình đấy. Tại sao mình đem tất cả cái số phận của đời mình mà trao vào tay một cái thế lực nào đó, dù thế lực đó là gì thì chăng nữa? Tại sao mình không làm chủ lấy con người của mình, không làm chủ lấy cái đời sống của mình? Tại sao mình không nhìn thẳng vào cái vấn đề để mà thấy rõ đâu là cái cội gốc của những vấn đề mình đang đối diện, mình đang gặp phải ở nơi đây? Cho nên một gia đình mà khủng hoảng, đừng đổ thừa cái đó cho ai hết. Không có một vị thần linh nào là có thể tạo ra những tai họa như thế cho con người. Chỉ là bởi vì con người của mình đấy, cách sống của mình đấy, cách suy nghĩ của mình đấy, cách ăn ở của mình đấy. Một lời nói của mình, nó có thể làm cho một cái ngôi nhà trở thành một cái chỗ hỏa ngục, thiêu đốt mình, thiêu đốt bao nhiêu kẻ khác. Nhưng mà cũng một lời nói đó có thể làm dập tắt những ngọn lửa đang thiêu đốt, để biến cái ngôi nhà đó trở thành một chỗ thanh lương, một chỗ mát mẻ. Đâu phải ai đâu. Một cái bà vợ mà lúc nào cũng cằn nhằn, làm sao cái gia đình đó nó êm ấm? Một bà vợ nói những lời từ ái, đầy yêu thương ở trong đó, làm sao cái gia đình đó không hạnh phúc được quý vị? Một cái ông chồng chuyên môn say sưa rượu chè, về gây gỗ đủ thứ hết tất cả, rồi vợ rồi con khổ đau vì đó. Và rồi trong cơn đau khổ cứ nghĩ rằng à, số phận của mình như thế này, số phận của mình như thế kia, gợi mình cho số phận. Hoặc là trong cơn đau khổ như thế, quảng trời trách đất. Hoặc là trong cơn đau khổ như thế, cứ đi nhắm mắt mà cầu xin thần linh, cầu xin chư Phật, cầu xin Thượng Đế cho con cái này, cho con cái nọ, cho con cái kia. Không bao giờ mình nhìn thẳng vào để thấy vấn đề, làm sao mình giải quyết vấn đề quý vị? Cho nên cái đạo của Phật ấy, là đưa con người ta tới để mình nhìn thấy rõ vấn đề, nhìn thấy đúng là cái sự thật của nó nằm ở nơi đâu. Khi mình hiểu được nguyên nhân của vấn đề, chỉ cần thay đổi cái nguyên nhân đó là mình có thể thay đổi được cái hậu quả mà mình sẽ phải gánh chịu ở trong cái đời sống này đấy, đau khổ này đấy, tất cả thảm họa tai ương trong đời sống này đấy, đã là từ ở nơi mình, đã là từ ở nơi cái cách suy nghĩ của mình, cách sống của mình, cách ăn ở của mình, cách đối xử của mình. thì chỉ cần thay đổi cái đó, mình sẽ thay đổi được cái không khí ở trong gia đình. Mình sẽ làm cho cái đời sống của mình tươi mát hơn, tốt đẹp hơn. Đó không phải là một điều kỳ bí, cũng chẳng phải là một điều huyền bí gì hết cả quý vị. Đó là một cái điều rất thực tiễn mà ai trong chúng ta cũng có thể nhìn thấy được hết cả. Thường chúng tôi khi nào tiếp xúc với những bạn trẻ, nhất là những bạn trẻ ở tại người Mỹ ở đấy, cái câu hỏi đầu tiên của họ thường đó là: anh có tin vào, do you believe in God hay không? Anh có tin vào Thượng Đế không? Thì câu trả lời của chúng tôi thường là, tôi bảo rằng yes hay no ở trong cái chuyện đó thì nó tùy thuộc vào trong cái meaning của God, của Thượng Đế, tùy thuộc vào trong cái ý nghĩa của cái chữ God đó. Nếu God đó hiểu như là một cái đấng chúa tể mà có quyền ban thưởng giảng hòa cho con người, tôi không tin. Nhưng mà hiểu Thượng Đế như tình yêu, hiểu Thượng Đế như là cái cội nguồn những hạnh phúc trong đời sống này, hiểu Thượng Đế như là cái trái tim từ bi vô lượng vô biên, hiểu Thượng Đế như là một cái thực tài tối hậu mà ở nơi đó đời sống hạnh phúc của con người được tạo dựng, thì Thượng Đế như vậy nó rất tương ứng với những gì mà Đạo Phật chỉ dạy. Hiểu Thượng Đế như thế thì Thượng Đế đó sẽ mang hạnh phúc tới cho con người, mang hòa bình tới cho thế giới. Và Thượng Đế đó nằm ở đâu? Không phải trên trời cao. Thượng Đế đó chính là trái tim từ bi ở nơi mỗi con người. Thượng Đế đó chính là tình thương mở rộng ở nơi mỗi con người. Thượng Đế đó là cái trí tuệ sáng suốt ở nơi mỗi con người để nhận ra đâu là sự thật, đâu là giả dối. Thượng Đế hay Phật hay Chúa hay bất cứ một tên gọi nào, thưa quý vị, cũng chỉ là tên gọi mà thôi. Cái chính là cái phẩm chất của nó, cái ý nghĩa của nó. Và con người của mình sẽ sống với những cái ý nghĩa phẩm chất đó. Nếu mình hiểu Phật là như thế này thì người Phật tử sẽ sống như là một người nô lệ của Đức Phật. Hiểu rằng Phật là một vị thần linh ban phước giảng hòa thì ngày đêm mình cứ thắp nhang mà cầu nguyện Ngài, chẳng lo tu, chẳng lo gì hết cả. Thắp nhang lại Ngài xong rồi ra thì mở miệng chửi chồng, chửi vợ, mắng con. Thắp nhang lại Ngài xong rồi ra mà tìm cách lường gạt kẻ này, dối trá kẻ kia. Là bởi đâu? Là bởi vì người Phật tử đó sống với cái chữ Phật trong cái ý nghĩa Phật là một vị ban phước giảng hòa, cho nên không lo tu lo gì cả. Nhưng mà nếu mình hiểu Đức Phật là một bậc thầy chỉ đường, thì rồi Đức Phật đó chỉ cho mình cái con đường, đi hay không đi là ở nơi chính mình. Nếu mình hiểu Đức Phật là một vị lương y, thì giáo pháp của Phật đó là những phương thuốc uống hay không uống để mà trì những căn bệnh ở nơi con người là ở nơi chính mình. Mình sẽ tự cứu được mình là như thế. Cho nên trong cái đạo của Phật không có chỗ cho mê tín gì đó. Trong cái đạo của Phật không có cái chỗ để cho mình cứ nhắm mắt tin theo kẻ này, nhắm mắt tin theo kẻ khác. Quý vị có những khó khăn trong gia đình phải không? Hãy nhìn vào những khó khăn đó đi. Nếu có cầu Phật, có lạy Phật thì xin Phật cho con một chút trí tuệ để hiểu rõ hơn về những khó khăn này trong đời sống. Tôi chỉ cầu như thế. Mỗi lần lạy Phật, xin Phật cho con một chút trí tuệ để mình hiểu rõ hơn về chính mình, hiểu rõ hơn về đời sống của mình, hiểu rõ hơn về cái thế gian này đấy. Còn làm sao mà mình có thể tin được, ít nhất là cho đến bây giờ, cứ nghĩ rằng tất cả mọi thảm kịch trong đời sống đều là sự trừng phạt của thần linh này, của thánh thần nọ. Quý vị, một người cuồng tín họ nghĩ như thế, và vì nghĩ như vậy mà họ trở thành kẻ cuồng tín để có thể na bom mà đi giết người, và càng giết nhiều người bao nhiêu, họ càng nghĩ rằng mình càng sớm lên thiên đường bấy nhiêu. Một niềm tin và cuồng tín nó nguy hiểm biết bao nhiêu cho cái thế giới này đấy. Nhưng mà nếu họ nhìn vào ở nơi cái lòng của họ để thấy ra bao nhiêu hận thù đang sôi sục ở trong lòng, vì lý do này, vì lý do nọ, vì lý do kia, thì rồi họ sẽ có thể có cơ hội để mà chuyển hóa cái tâm hận thù đó. Thiên đường là gì? Chính là tình thương, là thiên đường. Địa ngục là gì? Sự hận thù ở trong người đó chính là địa ngục. Ai muốn địa ngục thì cứ sống với cái hận thù như thế. Và một kẻ tỉnh táo đứng ở ngoài mà nhìn thì mình sẽ thấy rõ. Một kẻ mà không tặc mà đẩy cái chiếc máy bay đi vào để mà tàn sát bao nhiêu người, họ chỉ là một kẻ đang lao đầu vào trong địa ngục mà thôi. Cho nên cái đạo của Phật giải thoát con người khỏi mọi sự mê tín, giải thoát con người khỏi mọi sự cuồng tín. Bởi vì mê tín thì muôn đời như một căn phòng tối tăm, chẳng bao giờ có ánh sáng. Còn cuồng tín thì nó sẽ trở thành một cái gì nguy hiểm, nhất là cuồng tín theo tôn giáo, thì tôn giáo đó sẽ trở thành một động lực để con người gieo rắc chiến tranh, gieo rắc thảm họa. Và thưa quý vị, nếu mà tôn giáo như vậy thì hãy từ bỏ tôn giáo đi. Tôn giáo phải mang lại tình thương, tôn giáo phải mang lại hạnh phúc, tôn giáo phải mang lại cái hòa bình an lạc cho đời sống của con người. Và muốn như thế thì đối diện với tất cả những thảm kịch trong đời sống, từ bản thân mình cho tới gia đình, cho tới vợ chồng giữa cha mẹ con cái, cho tới xã hội, mình hãy tìm thấy rõ, nhìn rõ đâu là sự thật của vấn đề, đâu là nguyên nhân của những vấn đề. Và khi thấy rõ nguyên nhân rồi, mình chỉ cần thay đổi cái nguyên nhân đó là mình thay đổi cả đời sống này, mình thay đổi, mình chuyển hóa cả gia đình của mình và góp phần chuyển hóa cả thế giới này đấy. Còn nếu mình cứ mù mờ, cứ nhắm mắt, nghe người này bảo thế này, nghe người kia bảo thế kia, rồi cứ tin theo kẻ này, tin theo kẻ kia, giống như một kẻ quờ quàng đi ở trong đêm tối, làm sao mình thấy ánh sáng, làm sao mình thấy đường đi được quý vị? Người Thiên Chúa có một câu rất hay, câu đó là kính Chúa thì yêu người, mà nói ngược lại, càng yêu người bao nhiêu thì người đó mới càng biểu hiện cái phẩm chất kính Chúa bấy nhiêu. Câu đó không khác gì những lời của Đức Phật dạy hết cả. Cho nên kính Chúa phải yêu người, chứ còn kính Chúa mà đem gieo rắc tai họa chỗ này chỗ khác thì đó không phải là kính Chúa. Cũng giống như là mình lạy Phật, mình kính Phật. Kính Phật thì mình phải mở rộng cái tâm từ bi của mình, không chỉ yêu người mà còn yêu tất cả muôn loài chúng sanh ở trong cõi đời. Bởi vì mình hiểu rằng ngay cả một con vật nó cũng biết đau đớn, ngay cả một con vật nó cũng biết tham sống sợ chết. Đó mới đúng nghĩa là kính Phật, là theo Phật. Còn nói mình kính Phật theo Phật mà mình đi tàn hại những cái kẻ ác thì đó đâu phải là theo Phật đâu. Chúa dạy bác ái, Phật dạy từ bi. Hãy sống với cái tâm từ bi đó, hãy sống với cái tâm bác ái đó, thì mình sẽ nhìn thấy được cái giá trị chân thật của tôn giáo. Cho nên ở trong đạo Phật mà nói, và đây là cái điều cuối cùng mà tôi muốn nói với quý vị trong pháp thoại này, đó là khi có bất cứ một vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống, hãy đừng vội vàng tin theo ai hết, hãy đừng nhắm mắt nghe theo sự dẫn dắt của bất cứ một người nào, mà hãy tập mở mắt mình ra, nhìn vào trong kỳ vấn đề của đời sống đó, để mình thấy rõ đâu là thực chất của vấn đề và đâu là cội nguồn, là nguyên nhân của vấn đề. Thấy được cái đó, thưa quý vị, là bước đầu của sự giải thoát mình ra khỏi những đau khổ ở trong đời sống này. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Con người hỏi ai không có tội, tội ít tội nhiều, tội suốt cả đời tôi. Nhưng tội trước thật xám, lỗi sau cải hối, hỏi người người ai nỡ chẳng thương tha thôi. được rồi, vì rượu chẳng xa xôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Độ lượng bao dung nụ cười nở trên môi, từ bi tâm biểu lộ dòng mở xa. Còn tìm đâu trong mê tối, hy xa chính mình là tha thứ người ơi, là tha thứ người.